chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi, phải hiếu thuận với bố mẹ chồng. Tôi vui vẻ đồng ý ngay, dù sao thì tôi rất giỏi khoản làm dâu hiếu thảo này mà. Vì vậy, khi mẹ chồng gọi tôi dậy ăn sáng lúc 6 giờ sáng ngày cuối tuần, tôi cũng không hề nổi cáu. Thậm chí để tránh để mẹ chồng vất vả nấu ăn, 3 giờ sáng hôm sau, tôi đã đứng ngay bên giường bà, cười tươi rói gọn. Mẹ ơi, dậy ăn sáng đi ạ. Ăn xong rồi mình ngủ lại cũng như nhau mà, hi hi. Trong phòng tối mờ, chỉ có vài tia sáng trăng len qua khe rèm cửa chưa kéo kín. Tôi bước tới bên giường mẹ chồng, vừa cất lời thì một bóng đen kèm theo tiếng chửi thề lăn cái oạch từ trên người mẹ chồng xuống. Gần như không cho họ thời gian phản ứng, tôi liền bấm công tắc đèn đầu giường. Ánh sáng chói chang bật lên. Bố chồng tôi ôm chặt chăn, mặt đỏ bừng, giận dữ gào lên. Muốn chết à, nửa đêm nửa hôm xông vào phòng người ta. Mẹ chồng thì xấu hổ đến mức trùm chăn kín mít, giả vờ chết luôn. Tôi kéo mãi không được tấm chăn bà đang giữ chặt, đành ghé sát tai bà, nhỏ nhẹ hết sức lễ phép. Mẹ ơi, dậy ăn sáng đi ạ. Ăn xong rồi mình ngủ lại cũng như nhau mà, hi hi. Mẹ chồng vẫn bất động, giả chết cực kỳ chuyên nghiệp. Tôi liền chuyển ánh mắt sang gương mặt của bố chồng, lúc này đã sắp nổ tung vì tức giận, rồi mỉm cười nói. Bố ơi, con có nấu món cháo kê mà bố thích nhất đó. Dậy ăn sáng cùng mẹ nha, con ra múc cháo ngay đây. Vừa bước tới cửa phòng, tôi nghe thấy mẹ chồng thở phào nhẹ nhõm. Tôi dừng chân, quay lại, mỉm cười, tiếp tục nhắc nhở đầy thiện ý. À, con đã giúp bố mẹ nhặt quần áo dưới đất rồi đó, mặc xong rồi ra ăn nha, để lâu cháo nguội mất. Giọng nói của tôi dịu dàng đến mức như có thể nhỏ từng giọt nước. Chiếc chăn mẹ chồng đang ôm khẽ run lên. Cuối cùng thì bố chồng cũng tức điên lên thật sự. Cút, cút ra ngoài. Sau hôm đó, mẹ chồng yêu cầu gắt gao là phải thay ổ khóa cửa phòng. Nghe vô lý không, trong nhà họ, ngoài cửa nhà vệ sinh thì tất cả các phòng khác đều không khóa được, vì khóa đều hỏng hết, không thể chốt bên trong. Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi đã đề nghị thay khóa. Chồng tôi kéo tôi ra một góc, nói rằng mẹ anh cố tình làm hỏng. Bà nói rằng trong nhà thì không nên có bí mật, mà cửa phòng có khóa thì sẽ không tiện cho bà nửa đêm vào đắp chăn cho con trai. Đêm tân hôn, tôi từ chối ân ái, vì tôi không biết khi nào mẹ chồng sẽ bước vào để đắp chăn cho anh ta. Ngay sáng hôm sau, mẹ chồng đã giục tôi sinh con, nói rằng vợ cũ của anh là do không biết đẻ nên mới bị bỏ. Lúc đó tôi hiểu rằng trong tương lai, vợ cũ của chồng sẽ luôn bị đem ra làm ví dụ để nhắc tôi rằng phải làm dâu hiền, vợ đảm. Nếu không, tôi cũng sẽ bị bỏ như cô ấy thôi. Tính đến giờ, đã một tháng kể từ khi kết hôn. Đêm nào mẹ chồng cũng vào phòng vợ chồng tôi, không có giờ cố định. Có lẽ là bà ngủ dậy lúc nào thì vào lúc đó. Bà không làm gì cả, chỉ đứng bên giường nhìn con trai, sau đó đắp lại chăn cho anh ấy. Sáng hôm sau nhất định sẽ nghe bà kể là đêm qua tay con trai bà thò ra ngoài chăn, hay chân đá ra khỏi chăn, giọng điệu đầy vẻ tự hào vì công lao chăm sóc. Bà còn nói, nếu không có bà đêm nào cũng lo lắng như thế, thì con trai bà chắc chắn sẽ bị cảm lạnh rồi ốm mất. Tôi hỏi chồng, anh không thấy khó chịu với cách làm của mẹ sao? Dù sao thì, anh ấy cũng đã 27 tuổi rồi. Chồng tôi nói anh quen rồi, không thấy có gì lạ cả. Anh còn bảo bố mẹ giờ đã có tuổi, không chịu được kích thích, nhiều thói quen cũng không thể thay đổi, mong tôi cũng giống anh, cái gì cũng phải nhún nhường. Hu hu, không biết vợ cũ của anh trước kia sống kiểu gì nữa. Tóm lại, đến giờ tôi vẫn chưa từng gần gũi với anh. Ai mà làm mấy chuyện đó khi cửa phòng mở toang chứ? Không ngờ bố mẹ chồng lại hổ báo đến vậy, thật sự làm chuyện đó mà cũng để cửa mở. Chắc họ không ngờ con trai đi công tác, tôi lại dám nửa đêm đột nhập phòng họ gọi dậy ăn sáng. Đổi đi, nhất định phải thay khóa cửa phòng. Tôi nhìn mẹ chồng đầy hiếu thảo, nhiệt tình phụ họa lời bà. Không chần chừ, tôi gọi thợ đến thay khóa ngay tại chỗ, chưa đầy một lúc là toàn bộ khóa phòng được thay mới hết. Bố chồng còn tự tay kiểm tra thử, sau khi khóa trong, bên ngoài có mở được không. Sau khi xác nhận là không mở được bằng chìa từ ngoài, ông mới chịu trả tiền. Lâm Húc đi công tác về, đưa tôi 50 triệu tiền lương mới lĩnh, nói rằng cưới hai đời vợ đã khiến anh cạn sạch tiền, từ nay mỗi tháng sẽ đưa tôi giữ lương để tôi quán xuyến gia đình. Rồi anh thấy ổ khóa mới thay, lập tức cau mày hỏi tôi tại sao lại dám lén thay khóa mà không báo cho bố mẹ. BRE-VNX, anh bảo nếu mẹ anh nổi giận thì đừng trách anh không đứng về phía tôi. Anh thừa nhận bản thân không dám phản kháng mẹ, cũng không thể làm được. Còn kể, vợ cũ từng muốn lén thay khóa phòng, bị phát hiện, mẹ anh suýt nữa nhảy lầu ăn vạ, chuyện mới thôi. Tôi hiểu rồi, thì ra trong nhà này, ai giỏi làm loạn hơn thì người đó thắng. Tối hôm đó, tôi khóa trái cửa phòng lại, Lâm Húc giữ người, lưỡng lự nói. Làm vậy, có hơi không ổn không? Sợ mẹ lại nói tụi mình đóng cửa là đang đề phòng bà. Anh kể, hồi nhỏ anh từng khóa trái cửa một lần, mẹ anh đã khóc lóc thảm thiết ngay trước mặt anh, nói rằng con mình rứt ruột đẻ ra mà lại đối xử như đề phòng kẻ trộm, bà còn sống làm gì nữa. Từ đó về sau, Lâm Húc chưa từng khóa cửa lần nào. Xem ra suốt 27 năm qua, Lâm Húc vẫn luôn là một đứa con ngoan, chưa từng dám nổi loạn. Không sao cả, ai rồi cũng sẽ có giai đoạn nổi loạn của riêng mình. Giai đoạn nổi loạn của Lâm Húc chỉ là đến muộn thôi, nhưng đã đến thì chắc chắn sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Chỉ là cần thêm chút thời gian. Tôi dịu dàng nói với anh rằng, lúc anh đi công tác tôi vẫn làm như vậy, mẹ cũng không có ý kiến gì. Thậm chí, khóa cửa là do mẹ chủ động yêu cầu thay, nên đêm nay anh cứ yên tâm mà ngủ, không cần chờ mẹ đắp chăn rồi mới dám chìm vào giấc ngủ. Một đêm trôi qua, Lâm Húc mở mắt với vẻ mãn nguyện, cảm thán rằng chưa từng ngủ ngon và trọn vẹn như đêm qua. Vừa mở cửa phòng, mẹ chồng đã đứng đó với đôi mắt thâm quầng, nước mắt ngấn lệ. Con ơi, sau này ngủ có thể đừng khóa cửa được không? Mẹ đứng ngoài cửa từ nửa đêm đấy. mẹ gõ cửa thì lại sợ đánh thức tụi con, không vào đắp chăn cho con thì mẹ lại thấy lo lắng không yên. Dáng vẻ dè dặt, nhẫn nhịn và đáng thương đó khiến tôi nhìn cũng phải thấy xót xa. Huống hồ là chồng tôi, anh lập tức cảm thấy tội lỗi và áy náy. Lâm Húc là người đàn ông dân kỹ thuật lương cao, chỉ cần tập trung kiếm tiền làm sự nghiệp là được rồi, sao lại để anh phải tiêu hao năng lượng vì mấy chuyện lặt vặt này chứ? Tôi bước tới trước mặt anh, chân thành nắm lấy tay mẹ chồng, giọng mềm mại nhận lỗi. Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Mẹ chồng nhìn tôi đầy cảnh giác. Có lẽ vì muốn ép Lâm Húc thỏa hiệp, bà thật sự đã đứng bên ngoài cả nửa đêm, vẻ mặt tiều tụy của bà trông không giống giả vờ. Tôi vừa xin lỗi xong, lập tức đưa ra một đề nghị táo bạo. Mẹ cứ lo lắng đêm hôm như vậy mãi, Lâm Húc cũng thấy áy náy. Nên, sau khi bàn bạc, tụi con quyết định, từ nay về sau, buổi tối Lâm Húc sẽ ngủ cùng mẹ luôn cho tiện, mẹ khỏi phải chạy đi chạy lại, muốn đắp chăn thì cứ thuận tay đắp luôn là xong. Lâm Húc tròn mắt sửng sốt. Mẹ chồng thì như bị là não, lắp ba lắp bắp hỏi. Thế còn con thì sao? Bà cũng tốt bụng ghê, còn lo tôi bị lạnh. Tại con còn nhỏ hơn Lâm Húc 2 tuổi, vẫn là con nít, ngày xưa ở nhà mẹ ruột, mẹ con cũng hay nửa đêm vào đắp chăn cho con. Nhưng mà, nam nữ thụ thụ bất thân, con không thể nào ngủ cùng giường với bố chồng được. Nên con nghĩ, để tiện nhất thì con sẽ ngủ chung với mẹ và Lâm Húc, mẹ nằm giữa nhé. Tay phải mẹ đắp chăn cho Lâm Húc, tay trái mẹ đắp chăn cho con. Lâm Húc và bố chồng mặt biến sắc như bị ngộ độc thực phẩm, chỉ có mẹ chồng vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện. Bố chồng vội ngắt lời tôi, như thể sợ tôi niệm thần chú tiếp. Con cháu có phúc của con cháu, bà lo lắng chi cho mệt. Hồi Lâm Húc học cấp 3, học đại học ở ký túc xá, bà cũng có vào đắp chăn cho nó đâu, nó vẫn sống tốt đấy thôi. Thôi bà đừng suốt ngày chui vào phòng hai vợ chồng tụi nó nữa, khổ mà chẳng ai biết ơn. Ông vừa dứt lời, mẹ chồng cũng liếc tụi tôi, gằn giọng. Các người ấy à, phải luôn nhớ rằng, làm cha mẹ thật đáng thương, sinh con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, nhanh lên, sinh cháu đi. Nhìn bà ra vẻ nghiêm túc thế mà nói câu lủng củng thế này, tôi cũng phục sát đất, không hiểu sao đang nói chuyện đắp chăn mà lại lạc sang chuyện sinh con. Tôi vỗ vai Lâm Húc, cười nói. Chồng ơi, anh phải cố gắng nhé, mình phấn đấu năm nay sinh được một cậu con trai bụ bẫm. Mẹ chồng lập tức tỉnh táo lại. Năm nay hả? Năm nay sao được? Ha ha, năm nay đã hơn nửa năm trôi qua rồi, mà nếu thực sự năm nay sinh được một thằng cu, thì nhà họ chắc mọc sừng xanh sáng chói luôn. Mẹ chồng bắt đầu hoài niệm con dâu cũ. Bà chỉ vào cái máy giặt tự động, cố tình nói thật to cho tôi nghe. Cái máy giặt này là của Lý Yến mang theo làm của hồi môn đó, dùng tốt lắm. Cái tủ lạnh hồi đó cũng là loại hai cánh. Nói đến đây, bà liếc nhìn tôi một cái. Tôi chẳng buồn đáp lời. Tôi hiếu thảo với mẹ ruột quá nên bà chẳng chuẩn bị chút của hồi môn nào cho tôi hết. Mẹ chồng lại tiếp tục độc thoại. Lúc sửa nhà này, bên nhà mẹ ruột Lý Yến còn gửi lại hết tiền sính lễ giúp trang trí nhà cửa. Lại một ánh mắt liếc sang tôi. Mẹ tôi thì nuốt trọn 180 triệu tiền sính lễ, có bắt bà trả lại cũng vô ích, trả lại thì còn đâu tiền cưới vợ cho em trai tôi. Tôi giả câm giả điếc. Bà liền kéo tay áo lên, để lộ chiếc vòng vàng to chói trang, giơ thẳng vào mặt tôi. Cái này là quà sinh nhật trước kia Lý Yến dùng lương của nó mua tặng tôi đấy. Giờ cũng sắp đến sinh nhật tôi rồi. Ánh mắt bà nhìn tôi đầy ẩn ý. Không còn cách nào, tôi đành phải tỏ chút thành ý, không thì lại bị bảo là con dâu bất hiếu. Tôi rút điện thoại ra, cười tươi rói nhìn bà. Mẹ ơi, mẹ không cần nói nữa, con hiểu mà. Tôi mở bàn phím cuộc gọi, đưa điện thoại lên sát mặt bà. Mẹ cho con số điện thoại của Lý Yến đi, con gọi giúp mẹ. Mẹ ngại không dám nói là nhớ chị ạ.